Theo NBC, vào ngày 19 tháng 6 năm 2023, một sự cố hy hữu đã xảy ra tại Ecuador. 9 giờ sáng, bà Bella Montoya, 76 tuổi, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tăng huyết áp, bệnh tim trở nặng và biến chứng đột quỵ. Các bác sĩ đã tiến hành những quy trình hồi sức cho bệnh nhân. Tuy nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Bà Bella được xác nhận đã qua đời. Thi thể của bà được chuyển tới một nhà xác và bảo quản trong một chiếc quan tài từ 14 giờ cho tới 18 giờ cùng ngày. Thế nhưng, khi con của bà Bella đến thực hiện thủ tục an táng, thì họ bỗng nghe thấy tiếng đập quan tài. Người con trai lập tức gọi cứu hộ tới. Cùng lúc, anh và một nhân viên nhà tang lễ đã cậy nắp quan tài. Họ đưa bà trở lại trong bệnh viện. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản và cho bà vào phòng chăm sóc đặc biệt. Điều kỳ diệu đã xuất hiện. Bà Bella hồi sinh. Vụ việc này chỉ là một trong số nhiều câu chuyện kỳ lạ về việc người chết sống lại được ghi nhận. Theo tờ Global News, vào tháng 2 năm 2023, một bà lão 82 tuổi sống ở New York cũng bất ngờ tỉnh dậy sau gần 3 tiếng đồng hồ được cho là đã chết. Tháng 12 năm 2022, tại một bệnh viện dưỡng lão ở Mỹ, một phụ nữ trung niên cũng được phát hiện còn sống và thở hổn hển trong túi đựng thi thể. Trước đó 2 tiếng rưỡi đồng hồ, y tá xác định người phụ nữ này đã chết khi nhận thấy đồng tử của bà bị giãn ra, không có phản xạ thở và mạch đập. Còn theo tờ The Insider, năm 2021, một người đàn ông 40 tuổi ở Ấn Độ gặp tai nạn xe máy cũng được xác nhận là đã chết. Sau đó, ông được đưa vào nhà xác và bảo quản lạnh trong 7 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, khi người thân đến tìm thăm, thì thi thể của ông bỗng cử động. Điểm chung của các trường hợp trên là họ đều được tuyên bố tử vong do không phát hiện được dấu hiệu sinh tồn như nhịp tim, hơi thở hoặc phản xạ cơ thể, nhưng sau đó lại có dấu hiệu sống lại. Điều gì đã xảy ra với cơ thể của họ? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản trên VN Express chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Trong nghiên cứu hiện tượng Lazarus đăng trên Trung tâm Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ, NCBI, hiện tượng người chết sống lại được giải thích bằng cơ chế tuần hoàn tự phát trở lại sau khi bệnh nhân không còn dấu hiệu của sự sống. Hiện tượng này xảy ra phổ biến nhất là sau khi ngừng hồi sức tim phổi. Nó được mô tả lần đầu tiên vào năm 1982 bởi Linko và các cộng sự tại khoa gây mê Bệnh viện Trung tâm Đại học Helsinki, Phần Lan, dựa trên báo cáo về 3 bệnh nhân trải qua hiện tượng này. Đến năm 1993, trường hợp tiếp theo xuất hiện. Bác sĩ Bray làm việc tại khoa gây mê và hồi sức đặc biệt Đại học Y khoa South Florida đã nghiên cứu và sử dụng thuật ngữ hiện tượng Lazarus để mô tả việc cơ thể trở lại tuần hoàn nội sinh một cách chậm trễ sau khi ngừng hồi sức tim phổi. Tên gọi hiện tượng Lazarus xuất phát từ một câu chuyện trong Kinh Thánh. Một người có tên là Lazarus được Chúa Giê-xu cứu sống sau khi chết được 4 ngày. Theo bài viết, hiện tượng Lazarus hay sự trở về từ cõi chết, những điều chúng ta biết về sự tự hồi sức, đăng trên tạp chí khoa học MDPI, có nhiều lý giải về hiện tượng này. Mặc dù hiếm gặp, nhưng hiện tượng Lazarus đã thu hút sự chú ý cả về mặt y khoa lẫn pháp lý do những tác động của nó đến việc xác định thời điểm tuyên bố tử vong sau khi ngừng hồi sức tim phổi. Năm 1982, đã có ít nhất 38 trường hợp được báo cáo xảy ra hiện tượng tỉnh dậy sau khi xác nhận là đã chết. Theo báo cáo năm 2007 của nhà khoa học Vedamuthi Adni Zaman và cộng sự, 82% bệnh nhân trải qua hội chứng Lazarus có dấu hiệu sống lại sau khi ngừng hồi sức khoảng 10 phút. Trong đó, có khoảng 45% bệnh nhân có hồi phục thần kinh tốt. Mặc dù số trường hợp báo cáo còn ít, nhưng các nhà khoa học lại tin rằng hiện tượng này phổ biến hơn nhiều so với ghi nhận trong các nghiên cứu. Bởi lẽ, trong nhiều thế kỷ, con người đã lo lắng về việc tuyên bố tử vong không chính xác và chôn cất sớm. Vào những năm 1800, nỗi sợ bị chôn sống, được gọi là chứng sợ taphophobia, đã lan rộng đến mức nhiều người đã đưa vào di chúc của họ các điều khoản yêu cầu xét nghiệm để xác nhận cái chết, chẳng hạn như đổ chất lỏng nóng lên da hoặc rạch da. Nỗi sợ này cuối cùng đã dẫn đến một loại quan tài an toàn, mới có ống thở và nhiều loại cờ, chuông hoặc pháo hoa cho phép bất kỳ ai bị chôn sống sớm có thể báo hiệu cho người qua đường. Theo nghiên cứu của nhà khoa học Adi Yaman đăng trên Trung tâm Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ, nguyên nhân dẫn đến hội chứng này vẫn còn nhiều tranh cãi. Nguyên nhân đầu tiên của hội chứng Lazarus được xác định do hiện tượng tăng thông khí, đặc biệt là trong quá trình hồi sức tim phổi CPR. Tăng thông khí là tình trạng mất cân bằng giữa việc hít và thở, xảy ra khi nhịp hô hấp trong cơ thể tăng nhanh, sâu hơn bình thường. Các triệu chứng của chứng tăng thông khí đa dạng, từ cảm giác khó thở, chóng mặt, dị ứng, cảm, đau ngực, suy nhược toàn thân, chân tay yếu, ngứa dâm gian và một số triệu chứng khác. Trong quá trình được hồi sức, bệnh nhân được hoàn thành việc thở ra hoàn toàn trước khi lần thở tiếp theo bắt đầu, có thể dẫn đến tình trạng giữ khí hay còn gọi là auto-PEEP. Tình trạng này sẽ gây ra những triệu chứng như tăng áp lực trong lồng ngực. Áp lực này làm cản trở máu từ các tĩnh mạch trở về tim. Khi lưu lượng máu trở về tim giảm, lượng máu được bơm ra khỏi tim để cung cấp cho cơ thể cũng ít hơn. Việc này dẫn đến tuần hoàn máu trong cơ thể suy giảm, giảm huyết áp nghiêm trọng và tạm thời không có dấu hiệu của sự sống. Trong một số trường hợp, điều này có thể dẫn đến việc nhầm lẫn bệnh nhân đã tử vong. Đội ngũ y tế tuyên bố tử vong dựa trên các chỉ số sinh hiệu bị giảm đột ngột hoặc không phát hiện được. Khi xác định bệnh nhân đã chết, quá trình hồi sức lúc này sẽ ngừng lại. Bệnh nhân sẽ không còn được thở máy hoặc thở nhân tạo. Không khí đang bị giữ trong phổi có thể thoát ra ngoài, giúp áp lực trong lồng ngực giảm. Áp lực cản trở tĩnh mạch giảm, máu từ các tĩnh mạch lớn bắt đầu lưu thông trở lại tim nhiều hơn, cải thiện tuần hoàn. Khi lượng máu trở về tim tăng lên, tim có thể bắt đầu bơm máu trở lại. Lúc này, các sinh hiệu bất ngờ trở lại. Hiện tượng này đôi khi có thể được hiểu lầm là một dạng hồi sinh sau khi bệnh nhân đã được tuyên bố tử vong, mặc dù thực tế nó liên quan đến các yếu tố sinh lý và kỹ thuật trong quá trình hồi sức. Sự hiểu biết về cơ chế này giúp các chuyên gia y tế nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của quản lý thông khí trong quá trình hồi sức nhằm tối ưu hóa cơ hội sống sót cho bệnh nhân. Trường hợp này xảy ra tại khoa nhi, Trung tâm Y tế Đại học Rochester, một bé gái 11 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. 1 giờ 56 chiều, khoa chăm sóc đặc biệt đã thử mọi cách hồi sức tim phổi tích cực, 4 lần sốc điện ngực, 7 liều adrenaline và 2 túi dịch. Tuy nhiên, bé gái 11 tháng tuổi vẫn nằm im, tim ngừng đập. Đến 1 giờ 58 chiều, sau 2 phút không còn mạch đập, bé gái được xác nhận là đã tử vong. Người mẹ mong muốn được ôm con mình lần cuối. Lúc này, máy thở được tháo ra, đứa bé nằm trong vòng tay mẹ. Và rồi, nhóm bác sĩ đã chứng kiến một điều không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau khi ống thở được tháo ra, cô bé bắt đầu thở lại được tự nhiên. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến hội chứng Lazarus liên quan đến tác dụng chậm của thuốc. Trong nhiều trường hợp, thuốc không phát huy tác dụng ngay lập tức do nhiều yếu tố, chẳng hạn như quá trình hấp thụ và tuần hoàn máu. Khi bệnh nhân trong tình trạng ngừng tim, nếu thuốc được tiêm vào tĩnh mạch ngoại vi mà không đủ lưu lượng tới tim, hiệu quả của thuốc sẽ bị giảm. Sự tăng cường áp lực trong lồng ngực khi thực hiện hồi sức tim phổi cũng có thể làm chậm quá trình phân phối thuốc. Các thao tác ép ngực làm tăng áp lực trong lồng ngực, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông máu. Áp lực này có thể làm cản trở hoặc làm chậm quá trình phân phối thuốc qua các mạch máu đến tim. Điều này khiến thuốc không phát huy tác dụng ngay lập tức trong quá trình hồi sức. Khi hồi sức tim phổi dừng lại, áp lực trong lồng ngực giảm xuống, máu bắt đầu lưu thông trở lại. Khi đó, thuốc được tiêm vào tĩnh mạch và bắt đầu phát huy tác dụng. Điều này có thể dẫn đến những dấu hiệu của sự sống, như nhịp tim phục hồi hoặc các chỉ số sinh hiệu khác bắt đầu khả quan hơn, dù trước đó bệnh nhân có thể không có phản ứng rõ rệt. Một số nghiên cứu đã ghi nhận rằng bệnh nhân đã không hồi phục cho đến khi quá trình hồi sức ngừng lại. Nguyên nhân tiếp đến dẫn đến hội chứng Lazarus là hạ thân nhiệt. Hạ thân nhiệt là một hiện tượng mà nhiệt độ cơ thể giảm xuống mức dưới 35 độ C, nghiêm trọng hơn là dưới 28 độ C. Tình trạng này có thể xảy ra trong nhiều tình huống, bao gồm đuối nước, chấn thương hoặc tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ lạnh. Khi cơ thể hạ nhiệt độ, nhiều chức năng sinh lý như nhịp tim, hoạt động của não có thể bị ức chế. Trong trạng thái hạ thân nhiệt nặng, bệnh nhân có thể không có sinh hiệu rõ ràng, tim có thể đập chậm lại và phản ứng của đồng tử giảm, khiến việc xác định sống chết trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, khi nhiệt độ cơ thể được điều chỉnh ấm lên, bệnh nhân có thể hồi phục. Một số nghiên cứu đã ghi nhận những trường hợp hồi phục kỳ diệu ở bệnh nhân hạ thân nhiệt sau khi được làm ấm từ từ. Hạ thân nhiệt cũng là nguyên nhân dẫn đến chẩn đoán nhầm lẫn về cái chết của một em bé sơ sinh ở Canada vào năm 2013. Em bé được sinh ra trên vỉa hè trong nhiệt độ lạnh giá. Các bác sĩ đã không thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của em. Bé được xác nhận là đã chết. 2 giờ sau, đứa bé bắt đầu cử động. Tiến sĩ Michael Klein, Đại học British Columbia ở Canada, nói rằng sự tiếp xúc của em bé với nhiệt độ lạnh khiến toàn bộ lưu thông dừng lại. Trong khi đó, tình trạng thần kinh của đứa bé vẫn hoạt động và vẫn nhận thức được dưới cái lạnh. Lý do thứ tư dẫn đến hiện tượng này là ngộ độc. Ngộ độc là một nguyên nhân tiềm ẩn khác có thể gây ra hội chứng Lazarus. Các chất độc, chẳng hạn như thuốc, hóa chất hoặc các hợp chất sinh học có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh và làm cho bệnh nhân không có dấu hiệu sống. Các chất độc tương tác với các hợp chất tham gia vào các quá trình sinh lý sẽ phá vỡ hoạt động bình thường của chúng ở cấp độ toàn thân, tế bào hoặc dưới tế bào. Tuy nhiên, nếu nồng độ độc tố giảm đi qua quá trình điều trị, bệnh nhân có thể hồi phục. Chẳng hạn, trong trường hợp ngộ độc thuốc, nếu nồng độ thuốc được giảm xuống đủ mức an toàn thông qua điều trị thích hợp, bệnh nhân có thể hồi phục. Cuối cùng, nguyên nhân có thể nằm ở việc tăng kali máu. Tăng kali máu là tình trạng kali trong huyết thanh vượt quá giới hạn bình thường của cơ thể. Ở các bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, cũng thường xuất hiện tình trạng tăng kali máu. Hoạt động của các tế bào thần kinh và cơ bắp, đặc biệt là các tế bào ở tim, bị ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố kali. Vì vậy, khi lượng kali trong máu tăng cao, có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim nghiêm trọng và thậm chí ngừng tim. Khi nồng độ kali trong máu cao, cơ tim có thể không hoạt động hiệu quả, dẫn đến tình trạng không có dấu hiệu sống. Tuy nhiên, nếu nồng độ kali được điều chỉnh thông qua điều trị, bệnh nhân có thể hồi phục. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc theo dõi nồng độ kali là rất quan trọng trong tình huống hồi sức, đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân có tiền sử bệnh tim hoặc các rối loạn điện dài. Vậy theo bạn, còn nguyên nhân nào có thể tạo ra hiện tượng này? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.